Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 15 tháng 2 năm 2016. Ngày hôm nay, cuộc họp thượng đỉnh được nhiều mong đợi Mỹ-ASEAN sẽ khai mạc tại miền Nam California. Tổng thống Barack Obama sẽ tiếp 10 nhà lãnh đạo của khu vực và tìm cách mở đường lâu dài cho chính sách tái cân bằng xoay trục về châu Á của Mỹ.
And a cohesive ASEAN helps secure stability and growth that's built around.
Theo trợ lý ngoại trưởng Mỹ Daniel Rosser, Nhà Trắng coi ASEAN là trái tim của khu vực châu Á-Thái Bình Dương và là cơ sở để giải quyết các vấn đề trong khu vực. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết Nguyễn Trung sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Xuất nhập khẩu của Trung Quốc giảm mạnh trong tháng 1. Thị trường chứng khoán Nhật Bản tăng bất chấp những số liệu xấu về kinh tế. Và Australia tịch thu lượng ma túy đá kỷ lục.
Việt Nam bênh vực thành tích nhân quyền trước những chỉ trích của quốc tế. Và hơn 300 người chết trong dịp Tết vì tai nạn đánh rượu, đánh nhau và say rượu. Hoài Hương và Anton sẽ có thêm chi tiết cùng các tin tức thời sự mới nhất trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị đón nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tìm cách củng cố vai trò lãnh đạo của Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong nhiều năm sắp tới. Khi ông chủ trì cuộc họp thượng đỉnh với 10 nước Đông Nam Á ở khu nghỉ mát lịch sử Rancho Mirage ở Sunnylands, bang California hôm nay và ngày mai, thông tin viên tòa Bay Ốc Mary Alice Salinas có mặt tại đây và gửi về bài tường trình do Trà My trình bày.
Nghị trình làm việc tại địa điểm thắng cảnh tuyệt đẹp này sẽ không nặng phần nghi thức trịnh trọng, nhưng các nhà lãnh đạo sẽ bàn về một loạt các vấn đề gai góc và quan trọng, tâm điểm của kế hoạch tái cân bằng chiến lược của Mỹ hướng về châu Á-Thái Bình Dương. Hoa Kỳ xem việc chủ động giao tiếp với các nước Đông Nam Á là hết sức quan trọng đối với an ninh, thịnh vượng của nước Mỹ trong tương lai. ASEAN đang bùng nổ tăng trưởng, cùng lúc với sự gia tăng của những mối căng thẳng. Đó cũng là lý do Tổng thống Mỹ sẽ thúc giục giới lãnh đạo Đông Nam Á thông qua một bộ quy tắc giúp đảm bảo rằng từng nước có thể theo đuổi các lợi ích của mình một cách hòa bình và hợp pháp. Ông Daniel Russell, trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, phát biểu.
And a cohesive ASEAN helps secure stability and growth that's built around.
Một khối ASEAN đoàn kết chặt chẽ sẽ bảo đảm cho sự tăng trưởng và ổn định được xây dựng trên cam kết chung về luật lệ và công bằng. Điều này cũng tạo điều kiện cho các nước lớn như Mỹ cùng với các cường quốc khác tham gia một cách xây dựng trong vai trò đối tác, đồng thời có thể ngăn chặn khu vực Đông Nam Á không trở thành một phạm vi ảnh hưởng hoặc trở thành một trận địa.
Tòa Bạch Ốc mô tả khu vực Đông Nam Á là trái tim của châu Á-Thái Bình Dương và xem ASEAN như một diễn đàn tốt để xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm xử lý một loạt các vấn đề. Một vấn đề tạo ra những căng thẳng lớn nhất chính là tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, một trong những hải lộ nhộn nhịp nhất thế giới. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Ben Rhodes nhấn mạnh.
There are going to be different claimants. We don't have a claim. So our national interest is in seeing claims resolved consistently.
Hiện đang có các yêu sách chủ quyền khác nhau. Hoa Kỳ không có tuyên bố chủ quyền tại đây, cho nên lợi ích quốc gia của Mỹ là nhìn thấy các yêu sách chủ quyền được giải quyết phù hợp với luật quốc tế hiện có. Nếu không thì mọi chuyện sẽ đi theo luật rừng, kiểu nước lớn hiếp đáp nước nhỏ. Và đó chính là cách dẫn tới cái vòng lẩn quẩn của xung đột, không có lợi cho bên nào cả.
Tòa Bạch Ốc cho hay sẽ nêu rõ sự phản đối với việc mà Mỹ gọi là Trung Quốc quân sự hóa những nơi đang có tranh chấp. Và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tuần tra để khẳng định quyền tự do hàng hải trong khu vực. Mỹ hy vọng sẽ siết chặt quan hệ thương mại, khai thác sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của khu vực. Hội nghị thượng đỉnh tại California cũng sẽ bao gồm các cuộc thảo luận về các vấn đề như chủ nghĩa cực đoan bạo động, an ninh mạng và biến đổi khí hậu. Các quan chức trong chính quyền của Tổng thống Obama cho biết, Tổng thống Mỹ hy vọng sẽ hoàn tất một kế hoạch làm việc cho năm cuối nhiệm kỳ của ông để tăng cường hơn nữa các nỗ lực tái cân bằng của Mỹ. Ông Obama hy vọng việc này sẽ gửi thông điệp tới các chính quyền tương lai của Mỹ rằng Hoa Kỳ cần tham gia với khu vực nhiều như thế để đảm bảo và duy trì vai trò lãnh đạo của mình trong nhiều thập kỷ tới.
Tin Đông Bắc Á, nền kinh tế Trung Quốc có thể sẽ khó đạt mức tăng trưởng 6,5% tới 7% mà chính phủ đề ra trong năm nay sau khi cả xuất khẩu lẫn nhập khẩu đều tệ hơn so với dự đoán trong tháng 1. Các nhà phân tích mới nhận định như vậy với đài VOA. Tuy có các dữ liệu thương mại yếu kém và một ngày giao dịch nhiều biến động, cổ phiếu của Trung Quốc chỉ giảm nhẹ lúc đóng cửa ngày hôm nay sau khi Ngân hàng Trung ương kịp thời can thiệp để ổn định đồng nhân dân tệ. Xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 1 giảm 11,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là sự sút giảm tháng thứ 7 liên tiếp, trong khi nhập khẩu giảm tháng thứ 15 liên tiếp và đứng ở mức 18,8% theo số liệu của Tổng cục Hải quan nước này công bố ngày hôm nay. Điều đó đồng nghĩa với việc nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới đạt mức thặng dư thương mại kỷ lục là 63,3 tỷ đô la trong tháng trước so với con số 60,09 tỷ đô la trong tháng 12 năm ngoái, một phần là vì nhu cầu kém và giá nông khoáng sản giảm. Theo ông Chris Lung, giám đốc điều hành kiêm kinh tế gia trưởng của ngân hàng DBS, thị trường xuất khẩu vẫn yếu kém, nhưng việc xuất khẩu bị kéo lùi vì việc giảm giá các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là dầu khí, cũng như nhu cầu sút giảm mạnh trong nước. Ông Lung dự báo rằng kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng ở mức 6,5% trong năm 2016. Các nhà phân tích cho rằng số liệu thương mại trong tháng 1 có thể không đầy đủ vì nhiều mặt hàng đã được vận chuyển trước đó do lo ngại khả năng bị gián đoạn trong dịp lễ Tết Nguyên đán ở Trung Quốc. Như ông Lung nói thêm rằng, Trung Quốc sẽ khó mà đạt được mục tiêu GDP đề ra năm nay vì việc nới lỏng chính sách tiền tệ nhằm thúc đẩy nền kinh tế dựa vào xuất khẩu dường như không có hiệu quả. Sang một tin khác cũng liên quan tới kinh tế nhưng là từ Nhật Bản. Giá cổ phiếu ở Tokyo hôm nay hồi phục một cách ngoạn mục, dù các dữ liệu tệ hơn dự báo cho thấy nền kinh tế Nhật Bản tiếp tục co cụm. Chỉ số chính Nikkei tăng hơn 1.000 điểm, tức là tăng gần 7,2% lúc đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm nay, sau khi sút giảm mạnh tuần trước. Trong khi đó, chỉ số Topix mang tính bao quát hơn ngày hôm nay tăng 8,8%. Đây là mức tăng cao nhất trong hơn 7 năm sau khi sụt giảm 13% tuần trước. Nhiều nhà đầu tư đã không quan tâm tới các số liệu công bố vào sáng ngày hôm nay, cho thấy trong quý tư năm ngoái, kinh tế Nhật Bản suy giảm với tỷ lệ tính theo năm là 1,4%. Con số này tệ hơn so với tỷ lệ dự báo là 1,2%. Sau khi tính tới yếu tố lạm phát, kinh tế Nhật Bản cũng chỉ tăng 0,4% trong năm 2015. Chính phủ Nhật Bản hôm nay tiếp tục duy trì quan điểm cho rằng không có lý do gì phải lo ngại, dù có các ý kiến rằng các dữ liệu từ Tokyo gây thêm lo lắng về tỷ lệ tăng trưởng chậm của kinh tế toàn cầu. Chánh văn phòng nội các của Nhật Bản, ông Yoshihide Suga nói thêm rằng hiện tiếp tục có sự cải thiện về công ăn việc làm và thu nhập, và điều đó khiến chính phủ tin là nền kinh tế sẽ hồi phục dần.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m/s hoặc 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSI PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Giờ đây Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền yêu cầu Tổng thống Obama đặt vấn đề cải thiện nhân quyền trong cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-ASEAN. Giữa lúc nhiều nước tham gia hội nghị, trong đó có Việt Nam, đang chuẩn bị tham gia cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-ASEAN ở Sunnylands, bang California, sẽ khởi sự hôm nay và kéo dài tới ngày mai, thì giới hoạt động và giới truyền thông quốc tế nói rằng Tổng thống Obama phải nắm lấy cơ hội này để xác định rõ ràng việc thực thi Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP mà Việt Nam và một số nước đã ký kết không thể thành công nếu không có những cải thiện nhân quyền nghiêm túc trong khu vực. Hôm 10 tháng 2, 35 dân biểu Mỹ đã ký tên trong bức thư gửi cho Tổng thống Barack Obama kêu gọi ông đặt vấn đề nhân quyền thành một vấn đề chính trong nghị trình của cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-ASEAN. Một bài báo của tờ The Huffington Post hôm 12 tháng 2 mang tựa đề Không giao thương nếu không có tự do thông tin, nói rằng giữa lúc lãnh đạo các nước ASEAN đang chuẩn bị tham gia hội nghị thượng đỉnh, trong đó có Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, thì thành tích của chính phủ nước ông về quyền tự do thông tin là rất tệ hại. Tờ báo này cho rằng Hà Nội là một trong những nước tống giam nhiều blogger và ký giả nhất trên thế giới, với ít nhất 15 blogger đang ở trong tù. Theo Tổ chức Ký giả Không Biên Giới, Việt Nam xếp hạng thứ 175 trong tất cả 180 nước về chỉ số tự do báo chí. Và như vậy, Việt Nam chỉ đứng trước Trung Quốc có 1 điểm và trước Syria có 2 điểm. Những trường hợp tùy tiện bắt giữ được đơn cử, có trường hợp của luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài bị bắt hôm 16 tháng 12 năm ngoái về tội gọi là tuyên truyền chống phá nhà nước. 10 ngày trước đó, ông Đài bị hành hung bởi công an mặc thường phục sau khi ông tham gia một buổi hội thảo về nhân quyền và về hiến pháp Việt Nam. Bài báo trên tờ Huffington Post ký tên tác giả Christophe Deloire và Duy Hoàng, tức là Hoàng Tứ Duy, người phát ngôn của Đảng Việt Tân viết. Trong khi trợ lý Ngoại trưởng đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Mỹ Tom Malinowski hoan nghênh việc Việt Nam trả tự do cho một số tù nhân lương tâm từ khi các cuộc thương thuyết TPP khởi sự cách đây 2 năm. Nhưng các trường hợp hành hung bạo động dưới tay của chính quyền và những côn đồ do chính quyền mướn đã leo thang nghiêm trọng. Bài báo đặt câu hỏi, người Mỹ có thể làm gì về vấn đề này? Các tác giả nhắc lại rằng, trong một cuộc phỏng vấn với tờ The New York Times hồi năm ngoái, ông Malinowski tuyên bố, Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP là cơ hội tốt nhất mà người Mỹ có tính từ nhiều năm nay để có thể khuyến khích Việt Nam thực hiện những cải cách sâu rộng về vấn đề nhân quyền sẽ thăng tiến các quyền con người. Liên minh Nhân quyền Quốc tế FIDH hôm qua cũng lên tiếng yêu cầu Tổng thống Obama đòi cải thiện nhân quyền tại cuộc họp thượng đỉnh với các nước Đông Nam Á. Liên minh này gồm 9 tổ chức thành viên nói rằng chính sách đối ngoại Mỹ chuyển trục sang khu vực Á Châu-Thái Bình Dương sẽ thất bại nếu nó không đặt các cải cách dân chủ và tôn trọng nhân quyền trong khu vực như một thành tố cốt lõi của chính sách đối ngoại Mỹ. Trước đây, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc tuyên bố ở Việt Nam kiên cường theo đuổi chính sách nhằm bảo đảm việc thực thi các quyền căn bản và quyền tự do của mỗi công dân. VNN tường thuật rằng trong một bài viết nhân ngày Nhân quyền Quốc tế vừa rồi, ông Hà Kim Ngọc nói rằng dưới chính sách vừa kể, Việt Nam đã tăng cường hợp tác với quốc tế về vấn đề nhân quyền và thực thi các nghĩa vụ của mình về nhân quyền một cách nghiêm túc và cởi mở. Theo ông Hà Kim Ngọc, thì Việt Nam đang tham gia các cuộc đối thoại về nhân quyền chính thức với 5 đối tác, trong đó có Mỹ, Liên hiệp Âu Châu, Thụy Sĩ, Na Uy và Australia, chưa kể các cuộc đối thoại qua các kênh không chính thức. Nhà ngoại giao của Việt Nam cho rằng Hà Nội đang ngày càng hoạt động tích cực hơn trên các diễn đàn đa phương về vấn đề nhân quyền trong cương vị là một thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Theo ông, thì Việt Nam đang có những đóng góp lớn lao trong việc xây dựng các giá trị nhân quyền nói chung trên quy mô khu vực và toàn cầu, phù hợp với định hướng quan hệ đối ngoại của mình và là trở thành một thành viên tích cực và có trách nhiệm trong tiến trình đặt ra các quy định và chuẩn mực chung về nhân quyền. Ông nói rằng nhiều quốc gia đang phát triển, đang mong muốn học hỏi từ kinh nghiệm của Việt Nam và nhiều nước khác đang tham khảo ý kiến của Hà Nội trong việc xử lý các vấn đề nhân quyền nhạy cảm và phức tạp.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn info@bantin.vov.vn/1975.
Trở lại với phần tin tức của chúng tôi, thưa quý vị, trong bài diễn văn đọc trước Quốc hội ngày mai, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye sẽ bênh vực cho phản ứng mạnh mẽ của bà đối với vụ thử nghiệm hạt nhân và vụ phóng hỏa tiễn mới đây của Bắc Triều Tiên. Từ Seoul, thông tín viên Brian Padden của đài VOA gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Sau những hành động mới đây của Bắc Triều Tiên, bà Park Geun-hye hầu như đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng thương thuyết với chính phủ của ông Kim Jong-un. Và bà đã cùng với hai nước đồng minh là Hoa Kỳ và Nhật Bản tăng cường những nỗ lực để buộc Bắc Triều Tiên nhượng bộ. Ông Bong Yong-sik, một nhà phân tích an ninh của Viện Nghiên cứu Chính sách ASEAN ở Seoul, cho biết như sau.
It is clear that the music is stopped by the Park Geun-hye administration.
Rõ ràng là bản nhạc đã chấm dứt đối với chính phủ của Tổng thống Park Geun-hye và họ đã cho thấy rõ ý định là không còn muốn khiêu vũ với giới hữu trách Bắc Triều Tiên nữa.
Chính phủ Hàn Quốc hôm qua đã bênh vực cho quyết định đóng cửa khu công nghiệp chung ở Bắc Triều Tiên hồi tuần trước. Họ nói rằng 70% thu nhập mà Bình Nhưỡng có được từ khu Kaesong được dùng để tài trợ cho chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Liên Hiệp Quốc đã cấp Bắc Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân và kỹ thuật phi đạn đạn đạo và họ đã áp đặt 4 vòng chế tài đối với Bình Nhưỡng kể từ năm 2006. Sau khi Bắc Triều Tiên tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ 3 vào năm 2013, Liên Hiệp Quốc đã ra lệnh cấm chuyển giao những khoản tiền lớn có thể được dùng cho những hoạt động bất hợp pháp của Bắc Triều Tiên. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình KBS của Hàn Quốc hôm Chủ nhật, Bộ trưởng Bộ Thống nhất ông Hong Yong-pua nói rằng tiền lương của 54.000 công nhân Bắc Triều Tiên và những chi phí liên quan tới việc điều hành khu Kaesong đã được chuyển trực tiếp bằng đô la Mỹ cho một cơ quan của chính phủ Bắc Triều Tiên có tên là Văn phòng 39. Bộ trưởng Hong nói rằng văn phòng do Đảng Lao động Triều Tiên điều hành này quản lý tất cả các vụ chuyển ngân ngoại tệ và trong trường hợp của khu công nghiệp Kaesong thì văn phòng này chuyển khoảng 70% trong số chừng 120 triệu đô la kiếm được mỗi năm cho quân đội và các chương trình bị cấm khác. Qua việc đóng cửa khu Kaesong, chính phủ của bà Park Geun-hye đã chấm dứt dự án hợp tác liên triều cuối cùng vốn được khởi động cách nay hơn một thập niên để xây dựng niềm tin và giảm thiểu căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên. Các chương trình viện trợ khác của Hàn Quốc đã bị ngưng chỉ và các biện pháp chế tài được áp đặt đối với Bắc Triều Tiên vào năm 2010, sau khi Seoul tố cáo Bình Nhưỡng đánh chìm một chiến hạm của miền Nam, giết chết 46 binh sĩ hải quân. Seoul đã xích lại gần hơn với Washington qua việc xúc tiến cuộc thương lượng chính thức để bố trí hệ thống phòng thủ phi đạn tối tân, thường được gọi là THAAD. Trong năm vừa qua, có nhiều tin tức cho rằng Seoul đang âm thầm xem xét tới việc bố trí THAAD, nhưng Tổng thống Park Geun-hye không muốn tán thành ý kiến này vì bà muốn duy trì quan hệ tốt đẹp với Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc. Hai nhà lãnh đạo này đã ra sức tăng cường các mối quan hệ kinh tế và ngoại giao trong vài năm qua. Trung Quốc giờ đây là đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc. Kim ngạch thương mại giữa hai liên bang Á Châu này đã vượt mức 200 tỷ đô la và nhiều hơn gấp đôi kim ngạch thương mại giữa Mỹ với Hàn Quốc. Tổng thống Park Geun-hye cũng đến thăm Trung Quốc nhiều lần. Lần mới nhất là để dự những lễ hội mừng kỷ niệm 70 năm Thế chiến thứ hai chấm dứt. Lãnh tụ Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên thì chưa hề gặp gỡ nhà lãnh đạo của Trung Quốc. Trung Quốc và Nga phản đối kế hoạch bố trí hệ thống THAAD ở Hàn Quốc bởi vì điều đó có thể kích động thêm cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực và bởi vì radar có tầm hoạt động hơn 1.000 km của hệ thống này có thể được dùng để giám sát các cơ sở quân sự ở Nga và Trung Quốc. Bắc Kinh kêu gọi các bên liên quan tới tình hình căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên tự kiềm chế. Nhưng các nhà phân tích cho rằng những hành vi gây hấn mới đây của Bắc Triều Tiên giúp cho nhà lãnh đạo của Hàn Quốc có lý do chính đáng để tăng cường những biện pháp quân sự. Ông John Delury, một chuyên gia an ninh Đông Bắc Á của Đại học Yonsei ở Seoul, cho biết như sau.
Now this is a moment where essentially the two sides can use
đây chính là lúc mà Mỹ và Hàn Quốc có thể lợi dụng mối đe dọa của Bắc Triều Tiên để nói rằng chúng ta cứ đưa vấn đề này ra trước công chúng và xúc tiến kế hoạch của mình.
Một số nhà lập pháp thuộc đảng Sanuri của bà Park kêu gọi thực hiện những hành động cứng rắn hơn nữa. Ngày hôm nay, ông Won Yoo-chun, lãnh tụ đảng Sanuri ở Quốc hội, cho rằng Hàn Quốc nên có khả năng răn đe hạt nhân và nên bố trí lại vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ. Hoa Kỳ đã rút vũ khí hạt nhân chiến thuật ra khỏi Hàn Quốc vào năm 1991. Trong khi đó, bà Na Kun-hon, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, ngày hôm nay nói rằng đã tới lúc Seoul nên xem xét tới việc thay đổi chế độ ở Bắc Triều Tiên. Chính phủ của Tổng thống Park Geun-hye cho rằng những biện pháp đó là cực đoan. Nhưng nhà phân tích Bong Yong-sik của Viện Nghiên cứu Chính sách ASEAN muốn bà Park nói rõ trong bài diễn văn ngày mai là mục tiêu của việc gia tăng chế tài có phải là để làm cho chính phủ Kim Jong-un sụp đổ hay không và cái giá phải trả là gì.
I hope that her address would include very specific and persuasive explanation.
Tôi hy vọng là bài diễn văn của bà ấy sẽ bao gồm một sự giải thích rất cụ thể và có tính thuyết phục đối với câu hỏi là tại sao lại cần phải áp dụng những biện pháp hoàn toàn có tính chất cưỡng ép như vậy và tại sao chúng ta nên tin là chiến lược này rốt cuộc sẽ thành công, mặc dù chiến lược này có nhiều khía cạnh đáng lo ngại.
Có tin cho biết Bắc Kinh không tán đồng ý kiến của Washington là Liên Hiệp Quốc nên áp dụng những biện pháp chế tài mạnh mẽ hơn. Trung Quốc nói rằng làm như vậy có thể gây bất ổn trong khu vực. Các nhà phân tích cho rằng nếu Trung Quốc không tán thành việc cắt đứt quan hệ thương mại và ngưng viện trợ cho đồng minh Bắc Triều Tiên của họ, thì các biện pháp chế tài quốc tế sẽ có tác dụng rất ít.
Giáo hoàng Francisco đã lên án tội phạm và bất bình đẳng ở xã hội ở Mexico trong bài thuyết giảng và trong các cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo chính trị. Ngày Chủ nhật, người đứng đầu giáo hội Công giáo La Mã đã cử hành thánh lễ tại khu Ecatepec đầy dẫy tội phạm và nổi tiếng về những vụ bạo động đối với phụ nữ. Theo tường thuật của thông tín viên Zlatisa Hock của đài VOA, trong suốt thời gian còn lại của chuyến viếng thăm 5 ngày, Đức Giáo Hoàng cũng sẽ đi thăm những cộng đồng dân bản địa nghèo khổ tại tiểu bang Chiapas và những nơi đang phải vất vả đối với những băng đảng ma túy. Mời quý thính giả nghe Anton trình bày thêm chi tiết.
Đức Giáo Hoàng Francisco bắt tay người dân Mexico và hôn các em bé trên đường đến chiếc máy bay trực thăng đưa ngài đến Ecatepec. Bạo động ma túy, xử tử theo lối băng đảng, bắt cóc và tống tiền là chuyện thường ngày tại thị trấn nghèo nàn với những căn nhà xây bằng táp lô ở ngoại ô Mexico City. Nhiều người đã tụ tập trong đêm trước để có cơ hội thấy Giáo Hoàng. Bà Bougainvillea Conde, một tín đồ Công giáo, nói:
đối với tôi, chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng nêu bật một thông điệp về hòa bình và đức tin. Tôi tin điều này cũng có nghĩa là chúng ta nên hy vọng về một quốc gia Mexico tốt đẹp hơn, hòa bình hơn.
Thánh lễ ngày Chủ nhật diễn ra tại một cánh đồng có thể chứa khoảng 400.000 người và được xem là một sự kiện lớn nhất trong chuyến viếng thăm Mexico của Đức Giáo Hoàng. Tại cuộc họp với các giám mục Mexico, nhà lãnh đạo Tòa Thánh Vatican kêu gọi tăng cường những nỗ lực để giúp người chịu nhiều thiệt thòi. Đức Giáo Hoàng Francisco nói:
chỉ có giáo hội nào biết cách gìn giữ nhân phẩm cho những người đến gõ cửa nhà thờ, thì mới có thể nói về Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không thể hiểu rõ căn nguyên của những thống khổ của họ, nếu chúng ta không biết được những nhu cầu của họ, thì chúng ta không thể mang lại cho họ điều gì.
Đức Giáo Hoàng nhắc nhở các nhà lãnh đạo Mexico về bổn phận của họ đối với xã hội.
Các nhà lãnh đạo đời sống xã hội, văn hóa và chính trị có nhiệm vụ đặc biệt là giúp cho tất cả các công dân có được cơ hội để đóng góp đáng kể vào tương lai của họ, trong gia đình họ và trong mọi lĩnh vực giao tiếp xã hội. Theo phương cách này, họ giúp cho người dân thực sự tiếp cận được những nhu cầu vật chất và tinh thần không thể thiếu được như nhà cửa đàng hoàng, việc làm có phẩm cách, thực phẩm, công lý thực sự, an ninh hữu hiệu, môi trường lành mạnh và an bình.
Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ cử hành một thánh lễ khác ngày hôm nay tại Chiapas, tiểu bang nghèo nhất của Mexico, với đông đảo dân bản địa cư ngụ. Trước khi rời Mexico, Đức Giáo Hoàng sẽ truyền thông điệp của ngài đến một vài cộng đồng khác bị nghèo đói, tội phạm và bạo động hành hoành.
Đây là bản tin thế giới buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA từ thủ đô Washington. Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ các cáo buộc của Syria rằng các binh sĩ nước ông đã tiến vào Syria, đồng thời nói thêm rằng chính quyền nước mình không có kế hoạch đưa quân băng qua biên giới. Thổ Nhĩ Kỳ là một trong các nước tham gia các cuộc không kích do Hoa Kỳ dẫn đầu nhắm vào các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo ở Syria, nhưng chưa đưa ra bất kỳ cam kết triển khai lực lượng bộ binh tới tham chiến trong cuộc xung đột có sự tham gia của nhiều phe phái khác nhau. Syria lên tiếng cáo buộc ngày hôm qua trong một bức thư gửi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Chính quyền Damascus nói rằng các lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong một nhóm 100 tay súng đã tiến vào miền Bắc Syria hôm thứ Bảy. Tỉnh Aleppo đã trở thành một điểm nóng trong cuộc xung đột ở Syria, và tại đó Thổ Nhĩ Kỳ nhắm mục tiêu vào các chiến binh người Kurd là đồng minh của Mỹ, trong khi người Kurd chiến đấu chống lại các binh sĩ Syria được Nga yểm trợ. Chính quyền Syria đã và đang tìm cách chiếm lại tỉnh này từ tay một số nhóm đối lập. Thưa quý vị, cựu Thủ tướng Israel Ehud Olmert ngày hôm nay bắt đầu chấp hành bản án 19 tháng tù giam vì tội hối lộ và cản trở công lý. Trước khi cựu quan chức 70 tuổi bước vào nhà tù ở miền trung Israel, ông đã công bố một đoạn video tuyên bố mình vô tội. Ông nói, xin trích, là Thủ tướng tôi được giao nhiệm vụ cao nhất là bảo vệ các công dân Israel. Nhưng ngày hôm nay tôi lại bị giam sau song sắt. Ông Olmert bị kết án năm 2014 vì đã nhận hàng chục nghìn đô la tiền hối lộ liên quan tới một dự án bất động sản gây tranh cãi ở Jerusalem khi ông còn làm thị trưởng thành phố này. Tòa án sơ thẩm kết án ông Olmert 6 năm tù giam vì tội nhận hối lộ, nhưng tòa án tối cao Israel cuối năm ngoái đã giảm án xuống còn 18 tháng tù giam. Một tòa án cấp thấp khác hơn đã kết án cựu thủ tướng thêm một tháng vì tội cản trở công lý. Cảnh sát Australia đã thu giữ một lượng ma túy gây nghiện cao trị giá tới 900 triệu đô la. Đây là một trong các vụ thu giữ ma túy lớn nhất trong lịch sử nước này. Hơn 720 lít ma túy đá đã bị phát hiện giấu trong các container tại một số kho hàng ở Sydney tháng 12 năm ngoái. Số lượng ma túy trên được cất giấu trong các mặt hàng nghệ thuật cũng như các miếng độn ngực xuất xứ từ Trung Quốc. Hôm nay, Bộ trưởng Tư pháp Australia Michael Keenan nói rằng vụ thu giữ trên đã ngăn chặn 3,6 triệu liều ma túy khỏi đường phố. 4 công dân Trung Quốc, trong đó có 3 người từ Hồng Kông, đã bị bắt trong vụ này. Ông Keenan nói rằng cả 4 nghi can đối mặt với án tù chung thân. Vụ thu giữ là kết quả của một lực lượng hành động chung được thiết lập tháng 11 năm ngoái giữa Australia và Trung Quốc nhằm ngăn chặn tình trạng buôn bán ma túy đá từ quốc gia cộng sản tới Australia, quốc gia được coi là một trong những thị trường ma túy béo bở nhất trên thế giới. Đây là bản tin thế giới buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Tin cuối, hàng triệu công nhân viên chức và học sinh trên khắp Hoa Kỳ ngày hôm nay nghỉ làm và nghỉ học để mừng ngày Tổng thống hàng năm. Ngày Tổng thống lần đầu tiên trở thành ngày lễ liên bang vào năm 1879 để mừng sinh nhật ngày 22 tháng 2 của Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ, ông George Washington. Nhưng qua thời gian, người dân Mỹ còn mừng sinh nhật ngày 12 tháng 2 của Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ là ông Abraham Lincoln. Sinh nhật của Tổng thống Lincoln chưa từng chính thức là ngày lễ của liên bang, cho dù nhiều tiểu bang ăn mừng ngày đó. Năm 1968, Quốc hội thông qua luật chuyển việc kỷ niệm ngày Tổng thống sang ngày thứ hai để người dân được nghỉ 3 ngày liên tiếp. Lễ kỷ niệm sinh nhật ông Washington được tổ chức thứ ba của tháng 2 và do sự chênh lệch ngày chân lịch, ngày Tổng thống chưa từng rơi vào ngày sinh nhật thực sự của ông Washington.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình của Ngọc Hân gửi về từ Sydney và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.